Đài Paris RFI, Radio France International, trường đài quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Trọng Thành, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 24 tháng 8 năm 2012.
Tại Việt Nam, chứng khoán thiệt hại 5 tỷ rưỡi đô la, hệ thống ngân hàng bị đe dọa sau vụ bắt giữ Bầu Kiên và cựu lãnh đạo ACB Lý Xuân Hải.
Indonesia lại cảnh báo về nguy cơ chia rẽ sâu sắc trong ASEAN cho vấn đề Biển Đông.
Nhật Bản đe dọa ngừng kế hoạch mua trái phiếu của Hàn Quốc.
Trung Quốc buộc hàng nghìn dân ca xin tị nạn ở Vân Nam trở về Miến Điện.
Theo báo chí Trung Quốc, Bắc Kinh cần chuẩn bị đối phó với các bất ổn kinh tế.
Người Na Uy hài lòng trước bản án tù tối đa 21 năm dành cho sát thủ Breivik.
Tay đua xe đạp Mỹ Lance Armstrong sẽ bị tước toàn bộ các chức vô địch.
Mỗi ngày một sự kiện, giới nhà báo Miến Điện đấu tranh đòi có luật bảo đảm tự do báo chí.
Thủ tướng Nhật phải đưa ra chính sách giảm phụ thuộc vào điện hạt nhân trước áp lực của công luận, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, chứng khoán thiệt hại 5 tỷ rưỡi đô la, hệ thống ngân hàng bị đe dọa sau vụ bắt giữ Bầu Kiên và ông Lý Xuân Hải. Theo bản tin AFP hôm nay, thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã thiệt hại 5 tỷ rưỡi đô la trong tuần từ khi liên tiếp xảy ra vụ bắt giữ nhà tài phiệt Nguyễn Đức Kiên rồi đến nguyên tổng giám đốc ngân hàng ACB Lý Xuân Hải trong vòng 4 ngày qua. Các chuyên gia cảnh báo, sự căng đan này thậm chí có nguy cơ gây khủng hoảng cho cả hệ thống ngân hàng vốn đang dễ bị tổn thương. Sau 3 ngày xuống dốc, thị trường chứng khoán hôm nay đã tăng trở lại với chỉ số VN Index tăng 1,75%. Tuy nhiên, AFP dẫn số liệu của Vietstock cho biết cả hai thị trường chứng khoán Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã bị giảm giá trị 5,62 tỷ đô la kể từ hôm thứ Hai. Sau khi ông Nguyễn Đức Kiên, một trong những người sáng lập ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB bị bắt vào hôm thứ Hai, hôm qua đến lượt ông Lý Xuân Hải, tổng giám đốc ngân hàng này, bị bắt giữ vì cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Tin đồn ông Hải bị bắt đã lan ra 48 giờ trước đó. Cuối giờ chiều hôm qua, ACB cho biết ông Lý Xuân Hải từ nhiệm và đến tối thì báo chí trong nước loan tin ông Hải đã bị bắt. Tuy vậy các bài viết liên quan ít lâu sau đó đã bị gỡ xuống và hôm nay mới xuất hiện trở lại. Theo AFP, nay thì rất khó khăn cho chính quyền khi muốn bảo vệ cho ACB, ngân hàng tư nhân lớn nhất nước khỏi bị suy sụp, kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống tài chính Việt Nam. Cho dù hôm nay không có dấu hiệu hoảng loạn nào tại các chi nhánh ACB ở Hà Nội, nhưng người gửi tiền đã rút khỏi ngân hàng này trên 380 triệu đô la. Còn Reuters trích nhận xét của cơ quan thẩm định tài chính Fitch cho biết các sự kiện mới đây làm tăng khả năng đánh giá tiêu cực cho hệ thống ngân hàng Việt Nam, vốn đã thuộc loại thấp nhất châu Á-Thái Bình Dương. Một chuyên gia ngoại quốc giấu tên nhận định, ngoài nguy cơ người dân không còn tin tưởng nơi các ngân hàng và rút tiền hàng loạt, còn có nguy cơ khủng hoảng hệ thống. Sự thất thế của ông Nguyễn Đức Kiên, theo như một nhà phân tích Việt Nam ở Hà Nội, thì có thể là do đấu đá tranh giành quyền lực ở thượng tầng lãnh đạo. Điều này cho thấy rõ là môi trường kinh doanh tại Việt Nam rất bất ổn, mà theo nhà phân tích trên, thì ranh giới giữa hợp pháp và bất hợp pháp rất mong manh, người ta có thể thành công hôm nay và trở thành tội phạm ngày mai. Cả tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã cố gắng bảo vệ cho ACB, nói rằng ông Nguyễn Đức Kiên chỉ nắm không đến 5% cổ phiếu. Nhưng việc bắt giữ Tổng Giám đốc Lý Xuân Hải, một người làm việc tại ACB suốt 15 năm qua, đã khiến công việc này ngày thêm khó khăn. Cổ phiếu của ACB đã mất giá 20% từ hôm thứ Hai.
Indonesia lại cảnh báo về nguy cơ chia rẽ sâu sắc trong ASEAN do vấn đề Biển Đông. Ngày hôm qua, khi trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters nhân chuyến công du Canada, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã nhắc lại lời cảnh báo về nguy cơ Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN có thể bị chia rẽ sâu sắc hơn, cũng như bất đồng ngày càng lớn giữa ASEAN và Trung Quốc trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ông Natalegawa cho biết, Indonesia đang cố gắng tái lập sự hài hòa, đồng thuận bên trong ASEAN, sau sự cố khối này không ra được bản thông cáo chung khi kết thúc cuộc họp của các ngoại trưởng hồi đầu tháng 7 tại Phnom Penh, Campuchia. Nguyên nhân chính là bất đồng giữa Campuchia, nước hiện là chủ tịch ASEAN, và một số quốc gia như Philippines, Việt Nam trong việc đưa vấn đề Biển Đông vào bản thông cáo chung. Ngoại trưởng Indonesia nói, điều này không tốt, và chúng tôi cần phải làm tốt hơn trong lần tới. Theo giới quan sát, ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực ngày càng lớn, tác động đến một số thành viên của ASEAN, gây chia rẽ trong nội bộ khối này. Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với một vài thành viên như Campuchia, Miến Điện, nhưng lại có căng thẳng trong quan hệ với một số quốc gia khác như Việt Nam, Philippines do các tranh chấp về chủ quyền biển đảo. Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền đối với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, trong đó có các vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là những nơi đang có tranh chấp. Nhiều vụ đối đầu đã xảy ra trong thời gian qua giữa tàu bè Trung Quốc và tàu của Việt Nam, Philippines. Gần đây nhất là vụ đối mặt căng thẳng giữa tàu bè Trung Quốc và Philippines ở bãi đá Scarborough tại Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Là một nước lớn, mạnh trong khối ASEAN, Indonesia muốn đóng vai trò trung gian cho việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông giữa một số nước ASEAN và Trung Quốc. Theo Ngoại trưởng Natalegawa thì không có một quốc gia nào ở Đông Nam Á cũng như ở Bắc Á chủ ý có thái độ hung hăng, muốn làm tổn hại đến ổn định và quan hệ hòa dịu trong khu vực. Những nguy cơ có thể xảy ra là do tính toán, nhận thức sai lầm, rồi phản ứng lại một hành động nào đó và dẫn đến phản ứng dây chuyền. Mục tiêu hiện nay của Indonesia là thúc đẩy việc soạn thảo một bộ luật ứng xử của các bên ở Biển Đông mang tính ràng buộc, giúp cho các bên liên quan có những hành động kiềm chế. Cho đến nay, Trung Quốc không cam kết cụ thể gì trong việc hợp tác với ASEAN để xây dựng bộ luật ứng xử. Trong tháng 8 này, Ngoại trưởng Indonesia đã hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc Dương Khiết Trì, và theo lời ông Natalegawa, thì Bắc Kinh đã không có phản ứng tiêu cực về các bước cần phải làm trong thời gian tới. Giới chuyên gia nhận định, các bất đồng trong nội bộ ASEAN về hồ sơ Biển Đông sẽ cản trở khối này thực hiện tham vọng xây dựng một cộng đồng kinh tế chung theo mô hình Liên hiệp châu Âu vào năm 2015.
Nhật Bản đe dọa ngừng kế hoạch mua trái phiếu của Hàn Quốc. Ngày hôm nay, theo AFP, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản tuyên bố Tokyo có thể đình chỉ kế hoạch mua trái phiếu của Hàn Quốc. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền đảo Dokdo đang lên cao, với việc hôm qua, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc gửi trả bức thư phản đối của Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda gửi đến Tổng thống Lee Myung-bak. Theo một thỏa thuận ba bên giữa Tokyo, Seoul và Bắc Kinh, vào tháng 5 vừa rồi, Nhật Bản và Hàn Quốc có kế hoạch mua lại trái phiếu của nhau. Thỏa thuận mua trái phiếu này được đưa ra trong bối cảnh ba nước Đông Bắc Á vừa đạt được một đồng thuận trước đó trong dự án xây dựng một khu vực trao đổi tự do Nhật-Hàn-Trung. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Nhật Jun Azumi hôm nay đã cảnh báo sẽ xem xét lại kỹ lưỡng hồ sơ này trước khi có quyết định về việc mua công trái của chính phủ Hàn Quốc, và nhấn mạnh ông sẽ đưa ra quyết định sau khi xem xét những lời xin lỗi của Tổng thống Hàn Quốc về ứng xử vừa qua. Theo hãng thông tấn Kyodo News, Bộ trưởng Tài chính Nhật nói rằng mâu thuẫn giữa hai bên đã lên đến mức mà chính phủ Nhật Bản không thể tách rời lĩnh vực chính trị với lĩnh vực kinh tế. Tâm điểm mâu thuẫn giữa Tokyo và Seoul là tranh chấp tại hòn đảo Dokdo theo tiếng Hàn Quốc hay Takeshima theo tiếng Nhật, nơi Hàn Quốc kiểm soát và Nhật Bản đòi chủ quyền, đặc biệt sau chuyến viếng thăm bất ngờ của Tổng thống Hàn Quốc đến đảo này vào ngày 10 tháng 8. Vào tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Nhật đã nêu ra khả năng xem xét lại hệ thống trao đổi ngoại tệ Nhật-Hàn được lập ra vào năm 2001 để giúp Hàn Quốc tránh được các tác động của cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế châu Á cuối những năm 1990. Theo Bộ trưởng Nhật, mọi khả năng sẽ được tính đến, kể cả việc chấm dứt hệ thống này. Như vậy, cuộc khẩu chiến giữa hai chính phủ Nhật-Hàn về vấn đề chủ quyền quốc gia và trách nhiệm lịch sử có thể dẫn đến những hệ quả kinh tế tài chính trong quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.
Biểu tình chống nguyên tử trước tư dinh Thủ tướng Nhật. Hơn 1.000 người Nhật tối nay đã biểu tình trước tư gia của Thủ tướng Nhật để đòi chấm dứt ngay và vĩnh viễn việc khai thác điện nguyên tử. Từ nhiều tháng qua, các cuộc biểu tình chống điện hạt nhân vẫn được tổ chức vào cuối tuần. Cuộc biểu tình lần này diễn ra 2 ngày sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda với các đại diện của những người phản kháng. Ông Noda nhắc lại rằng chính phủ chuẩn bị kế hoạch năng lượng mới với ý định thoát khỏi lệ thuộc vào điện hạt nhân trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, những người phản kháng đòi hỏi phải chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn việc khai thác năng lượng nguyên tử.
Trung Quốc buộc hàng nghìn dân Kachin tị nạn ở tỉnh Vân Nam trở về Miến Điện. Ngày hôm nay, theo hãng thông tấn AFP, chính quyền Trung Quốc đang cưỡng bức hồi hương hàng nghìn cư dân thuộc sắc tộc thiểu số Kachin tị nạn tại tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc. Khoảng 2.000 người tị nạn đã trở về và phải tạm trú tại các trại của quân nổi dậy ở vùng biên giới Miến Trung. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch lo ngại người tị nạn một lần nữa sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực và kêu gọi Bắc Kinh thay đổi quyết định. Trả lời phỏng vấn AFP qua điện thoại từ Laza, thủ phủ của quân nổi dậy Kachin, ông Lanan, người phát ngôn của Tổ chức Vì Độc Lập Kachin cho biết, khoảng 2.000 người tị nạn đã trở về và hiện đang sống trong các điều kiện khó khăn tại các trại do quân nổi dậy kiểm soát, tại khu vực biên giới Miến Điện Trung Quốc. Vẫn theo người phát ngôn của lực lượng Kachin đòi ly khai, chính quyền Trung Quốc gây nhiều áp lực khiến tất cả dân tị nạn Kachin phải trở về bản quán, tức bang Kachin, miền cực bắc Miến Điện. Như vậy, toàn bộ 5.000 người Kachin tị nạn sẽ phải rời Trung Quốc. Theo một thành viên của quân nổi dậy Kachin, chính quyền Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận người tị nạn vì chiến tranh, và 1.800 người Kachin đã phải ra đi khẩn cấp trong vòng 3 ngày kể từ ngày 22 tháng 8. Trong khi đó, cũng theo nguồn tin này, những người tị nạn không biết có thể quay về nhà được không, vì ở đó chưa chắc họ đã được an toàn. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch lo ngại rằng việc cưỡng bức hồi hương dân tị nạn Kachin sẽ khiến họ một lần nữa trở thành nạn nhân của bạo lực. Ông Bin Frederick, phụ trách chương trình tị nạn của Human Rights Watch, nhận định, với việc gửi trả những người tị nạn Kachin về một khu vực đang có xung đột dữ dội, nơi quân đội Miến Điện thường xuyên có các hành động vi phạm nhân quyền, chính quyền Trung Quốc đã coi thường luật pháp quốc tế. Ông cũng khuyến cáo Bắc Kinh nên thay đổi chính sách ngay lập tức và phải có biện pháp bảo trợ tạm thời đối với những người tị nạn Kachin ở tỉnh Vân Nam.
Theo báo chí Trung Quốc, Bắc Kinh cần phải chuẩn bị đối phó với các bất ổn kinh tế. Trung Quốc cần phải chuẩn bị để đối phó với các rủi ro ngắn hạn đang đe dọa nền kinh tế, trong khi vẫn phải duy trì các định hướng chung liên quan đến cải tổ cơ cấu về lâu về dài. Hãng tin Pháp cho biết đây là quan điểm của tờ Nhân dân Nhật Báo trong bài xã luận hôm nay. Tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định rằng chính phủ có đủ phương tiện để hành động theo hai mục tiêu trên, cho dù tăng trưởng kinh tế có chậm hơn dự kiến. Tuy vậy, bài báo không nói rõ về các nguy cơ có thể xảy ra. Trong những tuần lễ gần đây, nhiều chỉ số đã khẳng định rằng nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt với các khó khăn khi kinh tế toàn cầu đang chững lại, tạo nghi ngờ về khả năng bật dậy trong quý II. Một số còn cho rằng ngay cả mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm nay cũng khó thể đạt nổi. Thị trường hy vọng chính quyền sẽ đưa ra một chương trình đầu tư khổng lồ để hỗ trợ cho nền kinh tế. Trước đây, trong cuộc khủng hoảng năm 2008-2009, Trung Quốc đã thoát được nạn suy thoái khi đưa ra kế hoạch đầu tư lên đến 4.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 502 tỷ euro. Tuy nhiên, đầu tư ồ ạt đã dẫn đến việc các địa phương ngập trong nợ nần, ước tính khoảng 10.700 tỷ nhân dân tệ, đồng thời cũng nuôi dưỡng quả bóng địa ốc và nạn lạm phát thì đã lên đến 6,5% trong tháng 7 năm ngoái. Ý thức về những nguy cơ này, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã nhiều lần tuyên bố mục tiêu chính trị hiện nay của chính phủ là ổn định tăng trưởng. Tuy vậy, theo Nhân dân Nhật Báo, những dấu hiệu đầu tiên của ổn định không có nghĩa là thời điểm khó khăn nhất đã trôi qua và dù lạm phát giảm nhưng vẫn phải kiểm soát chặt giá cả. Người Na Uy hài lòng trước bản án tù tối đa 21 năm dành cho sát thủ Breivik. Hôm nay, tòa án Oslo đã kết án Ande Behring Breivik 21 năm tù giam vì tội khủng bố bằng bom và xả súng thảm sát 77 người vô tội vào tháng 7 năm ngoái. Đây là bản án tối đa theo luật Na Uy và dư luận đã tỏ ra hài lòng trước sự nghiêm khắc của tòa án. Tòa nhất trí nhận định rằng bị cáo cực hữu 33 tuổi phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình, bác bỏ lý luận của hai chuyên gia cho rằng anh ta bị tâm thần hoang tưởng. Bản án có thể kéo dài vô hạn định nếu Breivik vẫn bị coi là đối tượng nguy hiểm. Luật sư của anh ta cho biết Breivik sẽ không kháng cáo, sát thủ lo ngại nếu bị cho vào nhà thương điên thì sẽ ảnh hưởng đến lý tưởng của mình. Breivik nhận mình là tác giả của vụ thảm sát nhưng cho rằng không có tội và đòi được tha bổng vì đã bảo vệ Na Uy trước chủ nghĩa đa văn hóa. Xin nhắc lại, ngày 22 tháng 7 năm ngoái, Breivik đã khủng bố bằng bom tại một tòa nhà chính phủ ở Oslo, làm 8 người chết. Sau đó, kẻ cuồng sát này đã cải trang làm cảnh sát, giết hại tiếp 69 người nữa, hầu hết là thanh thiếu niên, đang cắm trại ở đảo Utoya. Nhiều người dân Na Uy đã tỏ ra hài lòng trước bản án tối đa dành cho tên sát thủ. Trên Internet, hầu hết các cư dân mạng đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, phản ứng quốc tế trên Twitter thì ít lạc quan hơn. Nhiều người cho biết không thể nào hiểu được vì sao Na Uy lại không có những hình phạt nặng hơn.
Tay đua xe đạp Mỹ Lance Armstrong sẽ bị tước toàn bộ các chức vô địch. Từng đi vào huyền thoại môn đua xe đạp với 7 chức vô địch liên tiếp tại vòng đua nước Pháp Tour de France, coureur Mỹ Lance Armstrong có nguy cơ bị mất tất cả. Vào hôm qua, Cơ quan phòng chống doping của Mỹ xác định là tay đua này sẽ bị tước bỏ toàn bộ các chức vô địch từ năm 1998, đồng thời sẽ bị treo giò vĩnh viễn trong ngành đua xe đạp chuyên nghiệp. cơ quan phòng chống doping Mỹ tố cáo Armstrong là đã sử dụng các biện pháp doping bị cấm ngay từ năm 1986, điều mà Armstrong luôn luôn phủ nhận. Quyết định của cơ quan phòng chống doping Hoa Kỳ được đưa ra rất nhanh chóng, ngay sau khi bản thân tay đua Mỹ đã công khai xác nhận là ông thôi không phản bác trước tòa án các cáo buộc của cơ quan phòng chống doping Hoa Kỳ nhắm vào ông. Theo cơ quan này, từ năm 1996, Lance Armstrong đã sử dụng các chất kích lực bị cấm, nhất là EPO và các loại steroid, cũng như dùng đến phương thức truyền máu. Tuy nhiên, quyết định tước bỏ các kết quả thi đấu của tay đua Mỹ không hoàn toàn tùy thuộc vào cơ quan Mỹ, mà cần phải được Liên đoàn đua xe đạp quốc tế UCI phê chuẩn. Xin nhắc lại, Armstrong là tay đua nổi tiếng thế giới trên hai điểm. Ông được ca ngợi như là một người dũng cảm, đã biết chiến thắng ung thư để trở lại với sự nghiệp thể thao, đồng thời là vận động viên duy nhất đã giành được 7 chiếc vô địch vòng đua nước Pháp, một cuộc đua cực khó, liên tiếp từ năm 1999 cho đến năm 2005. Thế nhưng, ngay từ đầu, các thành tích của Lance Armstrong đã làm dấy lên nhiều mối nghi ngờ là tay đua này khéo giấu việc sử dụng doping. Ngay từ năm 2005, Nhật báo thể thao L'Équipe tại Pháp đã công bố một phóng sự điều tra. Theo đó, các mẫu nước tiểu của Armstrong lấy vào năm 1999 và được lưu trữ tại Pháp, có chứa chất EPO.
RFI
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, giới nhà báo Miến Điện đấu tranh đòi có luật bảo đảm tự do báo chí.
Trong tuần, giới nhà báo Miến Điện đã thoát được gông cùm kiểm duyệt đè nặng lên đầu họ. Thế nhưng, không một nhà báo Miến Điện nào lại coi đây là một thắng lợi hoàn toàn và nhấn mạnh quyền tự do báo chí chỉ được bảo đảm khi chính quyền cải cách luật pháp và thông qua một đạo luật về báo chí. Mặc dù Bộ Thông tin Miến Điện đã thông báo là các báo, tạp chí thuộc loại chính trị và tôn giáo không cần phải gửi bản thảo trước để kiểm duyệt nữa, nhưng luật đăng ký hoạt động của các nhà in và xuất bản năm 1962 vẫn có hiệu lực. Luật này ra đời trong bối cảnh dưới tướng lãnh quân đội làm đảo chính và nắm quyền tại Miến Điện trong nửa thế kỷ qua. Chính vì thế, giới nhà báo tỏ ra thận trọng. Ông Nien Nay In, phụ trách tuần báo Seven Days News, hoan nghênh việc thay đổi quy định kiểm duyệt, nhưng cho rằng những thay đổi này chưa đủ để bảo đảm quyền tự do báo chí. Ông nói, chừng nào luật năm 1962 chưa được sửa đổi, thì quyền tự do báo chí thực sự vẫn sẽ là một vấn đề. Trong những tháng qua, Nghị viện Miến Điện xem xét và thảo luận rất nhiều dự thảo văn bản pháp quy, trong đó có luật báo chí. Cho dù một số tòa soạn được tham khảo, nhưng nội dung dự luật vẫn được giữ kín và chưa rõ lúc nào văn bản sẽ được thông qua và công bố. Trưởng ban biên tập tạp chí Open News, ông Thia So, nhấn mạnh là cần phải chú ý theo dõi xem luật báo chí trong tương lai bảo đảm quyền tự do báo chí thật sự ra sao, việc kiểm soát và các hạn chế báo chí có còn tồn tại hay không. Thái độ hoài nghi của các nhà báo Miến Điện không gây ngạc nhiên. Tiến trình dân chủ hóa mới chỉ bắt đầu từ 18 tháng qua, sau khi chế độ độc tài quân sự tự giải thể và chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự. Một thời gian quá ngắn, chưa đủ để đánh giá thực tâm của giới lãnh đạo có muốn cải cách hay không. Bên cạnh đó, không ít nhà phân tích lo ngại là tân chính quyền Miến Điện chỉ muốn thay đổi hình ảnh để được phương Tây bãi bỏ cấm vận, hơn là muốn cải cách sâu rộng quyền tự do báo chí. Ông Sho Crispin, đại diện của Ủy ban bảo vệ các nhà báo CPJ ở khu vực Đông Nam Á, nhận định, các nhà báo luôn luôn có nguy cơ bị cầm tù, sách nhiễu, hù dọa. Do vậy, việc hủy bỏ các quy định kiểm duyệt chỉ là biện pháp nửa vời. Theo chuyên gia này, các nhà báo Miến Điện có thể đăng bài mà không cần tham khảo ban kiểm duyệt. Nhưng nếu nội dung bài đăng bị chỉ trích, thì họ sẽ phải đối mặt với những hình thức đe dọa mới. Hồi tháng 3, tuần báo The Voice trích dẫn nguồn tin từ các nghị sĩ giấu tên cho biết là cơ quan kiểm toán quốc gia đã phát hiện những trường hợp man trá, biển thủ công quỹ ở Bộ Mỏ, Bộ Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp. Bộ Mỏ Miến Điện đã đệ đơn kiện, nhưng tòa án cho rằng tuần báo có quyền không tiết lộ tên nhà báo thực hiện cuộc điều tra. Hôm thứ Tư, 22 tháng 8, tòa án nghe phần trình bày của bộ mỏ. Đầu tháng 9 tới đây, các thẩm phán sẽ cho biết có xét xử vụ này hay không. Theo đại diện của tuần báo The Voice, vụ việc này sẽ cho thấy bộ ba quyền lực, lập pháp, hành pháp và tư pháp đánh giá như thế nào về quyền lực thứ tư, tức là báo chí. Theo AFP, giới nhà báo Miến Điện đã nộp đơn xin phép biểu tình vào ngày 28 tháng 8 để đòi quyền tự do báo chí thực sự. Ngày hôm qua, cảnh sát đã bác đơn. Ngày hôm nay, ban tổ chức nhóm họp để thảo luận về các biện pháp đấu tranh trong những ngày sắp tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa, 35 năm ngày giỗ của ông hoàng nhạc rock Elvis Presley, Tuấn Thảo phụ trách. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tấn viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Thủ tướng Nhật phải đưa ra chính sách giảm phụ thuộc vào điện hạt nhân dưới áp lực của công luận.
Xin chào anh Đỗ Thông Minh ạ. Dạ thưa anh, thì như anh biết thì Thủ tướng Nhật Bản đã đưa ra một cái tuyên bố mà rất là được chú ý, tức là liên quan đến cái chính sách hạt nhân của Nhật Bản trong cái việc mà Nhật Bản có thể là thu hẹp và có thể giảm hẳn cái điện hạt nhân, mà là một cái điều mà phong trào bảo vệ môi trường cũng như là xã hội rất là quan tâm. Vậy anh có thể cho biết cụ thể về cái việc này được không ạ?
Dạ vâng, ngày 22 tháng 8 thì Thủ tướng Noda đã tiếp một cái phái đoàn đại diện những cái tổ chức chống đối, họ có tên là cái Liên Hợp coi như chống lò nguyên tử ở phạm vi Tokyo, và họ chủ trương là coi như là zero lò nguyên tử. Thì họ đã biểu tình trước dinh Thủ tướng từ tháng 3 cho tới bây giờ, cứ mỗi một tuần vào ngày thứ 6 thì có khoảng một vài trăm người tham dự, và trong ngày 20 tháng 7 vừa rồi thì ngay cựu Thủ tướng Hatoyama cũng tham dự nữa. Cho nên là Thủ tướng Noda đã có nhà ý là tiếp đại diện của phái đoàn này, thì 11 người đã vào nói chuyện với lại Thủ tướng Noda trong khoảng 30 phút đồng hồ. Thì mỗi người nêu lên ý kiến của mình, và Thủ tướng Noda thì cũng cho biết rằng là tuy là cái vấn đề năng lượng là một cái vấn đề nhức đầu khó khăn, nhưng mà cũng kêu gọi mọi người trong hiện tại đó thì hãy hiểu cho cái việc khởi động lại lò nguyên tử ở Oi, tức là vùng Kansai và Osaka đó, là sau khi đã xét nghiệm an toàn rồi, chứ ngay trước lúc này thì không có thể ngưng cái việc khởi động nó lại. Trong khi đó cái phía mà chủ trương rằng là không có dựa trên lò nguyên tử đó thì họ cũng cương quyết rằng họ sẽ tranh đấu cho tới cùng để vào khoảng từ năm 2020 tới 2030 sẽ không còn lò nguyên tử nào. Thành ra trên thực chất thì là ý kiến vẫn có những cái sự khác biệt, nhưng mà cái khuynh hướng và chống đối thì càng ngày càng cao.
Về cái quyết định của Thủ tướng ấy, vâng anh có thể cho biết thêm ạ?
Dạ vâng, có ba cái giải pháp bây giờ đang được đưa ra, tức là cho tới năm 2030 thì chính sách năng lượng sẽ như thế nào. Trong quá khứ đó thì cái chính sách năng lượng đó là khoảng chừng hơn 20%, và dự trù là sẽ tăng lên là trên 30%. Nhưng mà do cái tai nạn lò nguyên tử ngày 11 tháng 3 năm 2011 đó, thì bắt đầu người ta e dè và người ta có khuynh hướng lại rút thu hẹp trở lại. Thành ra bây giờ nó có ba cái đề án. Thứ nhất là 0%, tức là không có dựa trên lò nguyên tử nữa. Thứ hai là 15%, và thứ ba là 20-25%. Thì trong ba cái giải pháp này đó, cái giải pháp 0% thì có 34% ủng hộ, 15% thì có 40% ủng hộ, và 20-25% thì có 12% ủng hộ. Như vậy tính ra là cái giải pháp trung dung ở giữa đó là 15%, có lẽ là được 40%, tức là số ủng hộ nhiều nhất. Thì tại sao nước Nhật thực chất không có thiếu năng lượng cho lắm nhưng mà lại dựa trên nguyên tử năng như vậy, là bởi vì đó Nhật Bản không có tài nguyên, cho nên họ muốn dựa trên nhiều cái phương tiện năng lượng khác nhau thì như vậy sẽ không bị lệ thuộc. Ví dụ như là nếu chỉ lệ thuộc trên than đá và dầu hỏa, chiến tranh Trung Đông hoặc là cái đường biển bị trở ngại thì lúc đó Nhật sẽ bị kẹt về vấn đề năng lượng. Điểm thứ hai nữa là tuy cái việc đầu tư về nguyên tử năng nó rất là đắt, rất là tốn và rất nguy hiểm, nhưng mà cái giá thành của nó tương đối lại ổn định và rẻ, tức là giá một quát của nguyên tử năng nó chỉ có 8,9 yên thôi, trong khi đó nếu mà dùng nhiệt điện tức là than đá hoặc là dầu hỏa thì giá nó sẽ là 8,8 cho tới 17,3 yên, và nếu dùng thái dương năng lượng mặt trời hoặc là phong lực tức là gió đó thì nó có thể là từ 10,3 cho tới 41,9 yên. Cho nên đó là lý do tại sao các cái cơ quan điện lực họ cũng vẫn muốn dùng năng lượng như vậy, cung cấp giá rẻ, và như vậy thì họ có lời hơn. Còn nếu mà dùng những cái năng lượng kia như chúng ta thấy thì là giá dầu nó không ổn định. Thêm cái điểm thứ nữa là do cái việc nhập cảng dầu nhiều trong thời gian qua để thay thế năng lượng nguyên tử đó, thì coi như cán cân thương mại của phía Nhật nó bị thâm thủng trầm trọng hơn.
Dạ vâng, thưa anh, thì riêng cụ thể về cái chính sách cho điện hạt nhân cho đến năm 2030 đấy, thì anh có thể cho biết thêm về những cái lộ trình của chính phủ Nhật Bản ạ?
Thực ra thì họ chưa có đưa ra một cái lộ trình rõ ràng, là bởi vì bây giờ còn đang đưa ra ba cái đề án để mọi người góp ý kiến. Và song song đó, thì chính phủ Nhật vào tháng 9 này cũng sẽ thành lập cái ủy ban là gọi là quy chế an toàn nguyên tử, tức là đặt ra tất cả những cái luật lệ là an toàn. Và sau đó thì tất cả các cái công ty điện lực, có 10 công ty ở trên đất Nhật này chia theo 10 vùng khác nhau, thì họ sẽ phải tuân thủ cái quy luật mới này. Một mặt khác đó, thì cái ủy ban gọi là siêu đảng phái, tức là gồm các dân biểu, thượng nghị sĩ không phân biệt đảng phái nào, thì họ cho rằng là trong 50 lò nguyên tử hiện tại của Nhật thì có 24 lò có thể là có vấn đề. Thứ nhất là nó quá cũ, thứ hai là nó nằm trên những cái thềm lục địa không ổn định, và có thể nếu mà động đất xảy ra thì rất nguy hiểm. Cho nên họ đặt vấn đề với chính phủ là phải sớm giải quyết 24 cái lò này, tức là trong vòng từ 5 cho tới 10 năm nữa nếu có thể được thì sẽ bỏ những cái lò này. Thì đó là cái vấn đề trước mắt mà phải giải quyết.
Vâng, thưa anh, thì như vậy thì là như anh nói thì cái chính sách của chính phủ Nhật Bản ấy, thì đưa ra thì mới chỉ là gọi là đứng trước ngã ba đường.
Dạ, chứ còn vậy.
Thế thì để mà giúp cho thính giả hiểu rõ hơn được cái tuyên bố vừa rồi của Thủ tướng Nhật ấy, mà trước đó thì cũng đã từng có cái tiếng nói mà ngay trong nội bộ của chính phủ Nhật cách đây ít hôm, thì ông Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thì có nói rằng cái việc mà Nhật Bản mà loại trừ hoàn toàn cái điện hạt nhân thì cũng không ảnh hưởng gì đến cái khả năng kinh tế của Nhật Bản cả. Vậy thì dường như bây giờ đã có một cái sự thay đổi trong cái quan niệm của người lãnh đạo chính phủ Nhật Bản, có phải không ạ?
Dạ vâng, thì cũng có cái khuynh hướng như vậy, nhưng mà vấn đề chính phủ Nhật Bản như chúng ta thấy đó, thực ra cũng khó mà đặt cái chính sách lâu dài, bởi vì đây là một cái chế độ đại nghị, thủ tướng thay đổi rất là nhanh, và họ cũng sẽ có thể thay đổi chính sách tùy theo tình hình. Thành ra vì vậy cho nên rằng là ngay cả nói như vậy đi chăng nữa, nhưng mà nếu mà tình hình thay đổi thì cũng có khi với cái số lò hiện tại họ còn có, nếu mà trải qua được những cái trở ngại về vấn đề mà an toàn đó, nếu mà họ vượt được những cái đó và nếu mà nhu cầu đòi hỏi thì có thể họ vẫn phải cho mở lại. Đặc biệt là Bộ trưởng Kỹ nghệ Mậu Dịch Dano vừa mới đến thăm Việt Nam ngày 14 tháng 8 vừa qua đó, thì ông đã hội đàm với lại Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, thì hai bên bàn tiếp với nhau về việc bán hai cái lò nguyên tử của công ty Toshiba, và đi đôi với cái việc và chế độ bồi thường, thì đây là lần đầu tiên coi như là Nhật Bản áp dụng cái chế độ luật bồi thường tương tự như là bên Nhật Bản, nhưng mà lần đầu tiên áp dụng ở hải ngoại, đó là nơi mà Nhật bán các cái lò nguyên tử. Thành ra đối với Việt Nam thì có lẽ phần nào giúp cho phía Việt Nam an tâm hơn. Tuy nhiên cái việc điều hành cái lò nguyên tử thì cũng không phải là một vấn đề dễ dàng đối với lại cái công nghệ của Việt Nam cũng như đối với cái lực lượng chuyên viên còn quá mỏng ở tại Việt Nam hiện nay.
Vâng, thưa anh, xin anh cho hỏi một câu cuối cùng, tức là cái phong trào mà chống điện hạt nhân ấy ở Nhật Bản thì như vậy chứng tỏ đã được Thủ tướng Nhật Bản tiếp và có một cái giải trình cụ thể, như thế có thể nói là nó có một cái tiếng nói ngày càng đáng chú ý. Vậy thì anh có thể cho biết một số cái nét về cái phong trào này trong thời gian gần đây?
Ở trên toàn nước Nhật đó, như chúng ta biết, có khoảng chừng 50 cái tổ chức liên quan tới cái vấn đề chống hạt nhân. Nó vừa có tính cách là coi như xã hội, nhưng đôi khi nó cũng có tính cách về chính trị nữa. Tức là nó cũng xuất phát từ những cái tổ chức phản chiến ngày xưa, hoặc là Nhật Bản là cái quốc gia đã từng bị hai cái trái bom nguyên tử. Và khi Hoa Kỳ thử bom H ở tại quần đảo Bikini năm 1954, thì có một cái tàu đánh cá Nhật cũng bị phóng xạ nữa. Cho nên có thể nói là Nhật Bản là cái quốc gia nạn nhân lớn nhất trong cái vấn đề này. Cho nên họ rất là mẫn cảm đối với vấn đề này, luôn luôn có những cái tổ chức chống đối cái việc này. Vì vậy cho nên là ngoài những cái chuyện là biểu tình thường xuyên trước dinh thủ tướng từ tháng 3 cho tới nay, thì cũng có rất nhiều những cái cuộc biểu tình khác ở tại Tokyo, tại Osaka, hoặc là tại trước những cái trụ sở của các cái công ty điện lực hoặc là các cái nhà máy phát điện. Và cái cuộc biểu tình lớn nhất có lẽ là ngày 16 tháng 7 vừa rồi tại công viên Yoyogi thuộc cái quận Shibuya, là một trong những cái quận lớn và đông đúc ở tại Tokyo. Thì ở đây có lên tới là trên dưới khoảng 100.000 người, và một trong những người đứng đầu đó là cái nhà văn lãnh đại Nobel hòa bình ông Oe. Ông này cũng chủ trương rằng là hãy giữ cho một cái nước Nhật sạch sẽ và an toàn, để lại cho thế hệ sau, chứ không có nên quá lạm dụng về năng lượng nguyên tử, có thể gây nguy hại. Tức là có thể chấp nhận trả một cái giá cao hơn một chút, nhưng mà không vì thế dựa vào năng lượng nguyên tử có thể làm hủy hại cái vấn đề môi trường. Thành ra cái tiếng nói của ông OE cũng là một cái tiếng nói rất là có trọng lượng.
Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Đỗ Thông Minh.
Đây Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, chứng khoán thiệt hại 5 tỷ rưỡi đô la, hệ thống ngân hàng bị đe dọa sau vụ bắt giữ Bầu Kiên và cựu lãnh đạo ACB Lý Xuân Hải.
Indonesia lại cảnh báo về nguy cơ chia rẽ sâu sắc trong ASEAN do vấn đề Biển Đông.
Nhật Bản đe dọa ngưng kế hoạch mua trái phiếu của Hàn Quốc.
Trung Quốc buộc hàng ngàn người dân Kachin tị nạn ở Vân Nam trở về Miến Điện.
Báo chí Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh cần chuẩn bị đối phó với các bất ổn về kinh tế.
Người Na Uy hài lòng trước bản án tù tối đa 21 năm dành cho sát thủ Previc.
Tay đua xe đạp Mỹ Lance Armstrong sẽ bị tước toàn bộ các danh hiệu vô địch.
Mỗi ngày một sự kiện, giới nhà báo Miến Điện đấu tranh đòi có luật bảo đảm tự do báo chí.
Thủ tướng Nhật phải đưa ra chính sách giảm phụ thuộc vào điện hạt nhân dưới áp lực của công luận. Thông tin viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Thưa quý vị, sau đây anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Thời sự châu Á trong tuần nổi lên với cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Nhật Bản với các nước láng giềng Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga. Những động thái xác quyết chủ quyền cũng như những cuộc khẩu chiến giữa các bên tranh chấp đang làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực Đông Bắc Á vốn đã không mấy tốt đẹp do những vấn đề lịch sử để lại này. Nhật báo Libération hôm nay đề cập tới chủ đề này nhằm cố gắng giải mã cuộc tranh chấp biển đảo kéo dài dai dẳng thỉnh thoảng lại bùng lên. Theo nhận xét của Libération thì Nhật Bản đã nhận thức được căng thẳng tranh chấp biển đảo trong những ngày qua về quần đảo điếu ngư Senkaku hay Dokdo đang trở nên nghiêm trọng tới mức mà Tokyo đã phải tính đến chuyện thay thế các đại sứ của họ ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Tờ báo điểm lại những sự kiện trong vụ tranh chấp biển đảo của Nhật, tháng 7, Thủ tướng Ishihiko Noda đã chọc tức Bắc Kinh với thông báo chính phủ Nhật sẽ mua lại 3 hòn đảo thuộc tư nhân quản lý nằm trong quần đảo điếu ngư Senkaku. Căng thẳng này được đẩy lên cao hơn khi đúng vào ngày kỷ niệm Nhật đầu hàng quân đồng minh 15 tháng 8 năm 1945, 14 người Trung Quốc đến từ Hồng Kông đổ bộ lên một đảo nhỏ trong quần đảo này. Những người này sau đó đã bị tuần duyên Nhật bắt giữ và trục xuất về nước. Để đáp trả lại hành động đó của người Trung Quốc, một nhóm người Nhật có đầu óc dân tộc chủ nghĩa, hôm 19 tháng 8 đã chống rong cờ mở làm một cuộc hành trình đến điếu ngư Senkaku mà mục đích chính không ngoài việc xác quyết chủ quyền của Nhật đối với chuỗi đảo đang có tranh chấp. Trong tháng 8, cuộc tranh giành chủ quyền giữa Tokyo và Seoul cũng bùng lên liên quan đến nhóm đảo mà người Hàn Quốc gọi là Dokdo, còn Nhật gọi là Takeshima. Nguyên do cũng là từ cuộc viếng thăm đảo của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Phía Nhật đã phản ứng gay gắt hành động của nước láng giềng. Trước đó, trong tháng 7, Tokyo cũng cảm thấy bị xúc phạm khi Thủ tướng Nga tới quần đảo Kurin, hiện do Nga quản lý nhưng Nhật vẫn đòi chủ quyền từ sau năm 1945. Libération đặt câu hỏi tại sao những căng thẳng đó vẫn kéo dài dài dẳng. Tờ báo nhận thấy, khác với châu Âu, châu Á vẫn không hề thoát khỏi không khí của một cuộc chiến tranh lạnh. Trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc, nhà nghiên cứu khoa học chính trị Claude Meyer của Pháp nhận định, Trung Quốc và Nhật Bản đều chỉ nói đến lợi ích sống còn và các quyền của mình từ trong quá khứ xa xưa mà không hề tính đến Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển hay bất kỳ một thông lệ pháp lý nào. Ngoài tiềm năng về tài nguyên, với Nhật Bản thì một chấm nhỏ trên chuỗi đảo điếu ngư Senkaku còn là một vọng gác tiền tiêu để chống lại sự bành trướng quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh. Vẫn theo chuyên gia Meyer, thì các khu vực biển đảo có tranh chấp nói trên đều nằm trong vùng chiến lược của con đường hàng hải mà nước nào cũng muốn nắm giữ để bảo đảm an toàn cho việc vận tải hàng hóa của nước mình. Vì vậy mà Nhật lo ngại các nước láng giềng sẽ bóp nghẹt tuyến đường hàng hải của mình. Trong bối cảnh chính trị hiện nay, ở các nước trong khu vực như cuối năm nay Hàn Quốc sẽ thay Tổng thống, Đảng Cộng sản Trung Quốc thì cũng đang sẵn sàng thay một ekip lãnh đạo mới, còn chiếc ghế Thủ tướng của ông Yoshihiko Noda cũng đang lung lay trước khả năng bầu cử quốc hội trước thời hạn. Vấn đề tranh chấp biển đảo còn có cơ kéo dài hơn nữa.
VIC ông cũng nhận thấy trong những tháng qua, Tokyo đã liên tục mất mặt và thách thức xung quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo. Đang cạnh tranh với Trung Quốc trong vai trò thủ lĩnh châu Á, Tokyo phải tìm được sự đồng thuận của dư luận trong nước đang hoài nghi về khả năng lãnh đạo đất nước của chính phủ hiện nay, đặc biệt là từ sau vụ tai nạn Fukushima. Vẫn liên quan đến châu Á, phụ trang kinh tế Le Figaro có bài viết về việc Macau đã trở thành trung tâm sòng bạc của thế giới, với 35 sòng bạc, hàng chục triệu du khách hàng năm, mảnh đất thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha được trả về cho Trung Quốc năm 1999, đã chuất danh hiệu sòng bạc thế giới của Las Vegas. Macau là nơi duy nhất ở Trung Quốc mà hoạt động đánh bạc được cho phép. Theo Le Figaro, năm ngoái mảnh đất chỉ có 460.000 dân này đã đón tiếp 28 triệu lượt khách tới thăm, chủ yếu là các du khách đổ xô đến các sòng bài. Mức doanh thu của các sòng bài Macau trong năm 2010 tăng 70% và 2011 là 42%. Các sòng bạc ở thành phố nhỏ này đã thu về 33 tỷ đô la và dự kiến con số của năm nay có thể lên tới 40 tỷ, đẩy Las Vegas xuống hàng sau. Đáng chú ý là các tay chơi đến từ Trung Quốc đại lục đóng góp đến 70% thu nhập của các sòng bạc ở Macau. Đó là các khách VIP Trung Quốc vẫn còn bị hạn chế nhiều bởi những cố gắng nhằm ngăn chặn tham nhũng tẩy rửa tiền. Một đại diện của tập đoàn SGM có sở hữu sòng bạc lớn ở Macau cho biết, hơn một nửa số khách hàng của chúng tôi đến từ Trung Quốc lục địa, 2/3 khác đến từ Hồng Kông và Đài Loan. Tuy nhiên, thì bối cảnh kinh tế tại Trung Quốc hiện nay với thị trường chứng khoán Thượng Hải đang xuống dốc, bất động sản thì ảm đạm cũng đã làm giảm bớt cơn sốt cờ bạc của người Trung Quốc. Để bù lại việc khách chơi giảm xuống, Macau đã tính đến chuyện phát triển du lịch đại chúng với các loại hình dịch vụ giải trí đa dạng hơn, nhưng thuế từ các sòng bạc vẫn chiếm 85% thu nhập của đặc khu hành chính này của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo do anh Vũ thực hiện.
Liên quan đến khu vực khác, báo Le Monde quan tâm tới Mexico với làn sóng bạo lực tội ác đang bùng phát dữ dội trong đất nước này. Le Monde dành cả một trang báo với tựa đề Mexico bị ngập chìm trong làn sóng bạo lực. Tờ báo đặt câu hỏi các vụ phạm tội giữa các băng đảng buôn bán ma túy, sát hại lẫn nhau trong gia đình, giữa hàng xóm, rồi các vụ ẩu đả chết người. Cái làn sóng bạo lực đang hoành hành khắp đất nước Mexico này rồi sẽ còn đi tới đâu? Le Monde trích dẫn con số từ báo cáo của Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico mới công bố hôm 20 tháng 8 cho biết, trong năm 2011, hơn 27.000 người dân nước này đã bị sát hại trong các vụ bạo lực như vậy. Trong vòng 5 năm, số vụ giết người tại đất nước Trung Mỹ này đã tăng tới 306%. Sự bùng nổ con số tội ác đáng sợ này lại trùng hợp với chiến dịch tấn công được chính phủ của Tổng thống Felipe Calderón phát động từ năm 2006 nhằm vào các băng đảng buôn bán ma túy. Theo tờ báo, thì dường như chiến lược tấn công trực diện của chính phủ lại kéo theo làn sóng bạo lực xã hội tăng thêm. Mexico giờ đây là quốc gia đứng hàng thứ năm về tỷ lệ phạm tội giết người ở châu Mỹ. Có những vùng như tiểu bang Chihuahua ở miền Bắc, tỷ lệ các vụ giết người lên tới 131 vụ trên 100.000 dân. Le Monde cũng nhận thấy ngoài số vụ giết người liên quan đến tội phạm buôn bán ma túy, ở Mexico các loại tội phạm khác như bắt cóc, chiếm đoạt tài sản, mãi dâm, buôn người cũng phát triển đáng kể. Bản đồ các vụ giết người không chỉ còn giới hạn ở trong vùng có các băng đảng tội phạm hoạt động mà đang có xu hướng lan ra khắp toàn quốc. Nạn nhân của các vụ bạo lực chết người cũng không còn giới hạn trong các băng nhóm tội phạm mà mở rộng ra cả giới báo chí, chính trị. Hàng chục nhà báo, thị trưởng đã trở thành nạn nhân. Mexico đang bị quấn vào cái vòng xoáy của những tội ác man dợ. Điều này cho thấy sự thất bại của cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Calderón dựa trên nguồn tài chính được Hoa Kỳ hỗ trợ từ 6 năm qua. Xã luận báo Le Monde kết luận, thực tế ở đất nước Trung Mỹ này cũng là một thách thức cho cả Hoa Kỳ cũng như châu Âu, nơi thị trường buôn bán ma túy và vũ khí đang phát triển mạnh. Bạo lực ở Mexico không phải là vấn đề xa lạ, mà là một vấn đề toàn cầu, không thể thờ ơ được. Paris vẫn là tâm điểm thu hút khách du lịch ngoại quốc. Đó là nhận định của báo La Croix. Mùa hè ở châu Âu đang bước vào những tuần cuối cùng, mặc dù thời tiết tháng 7 năm nay không thuận lợi, nhưng du khách đến thăm Paris vẫn tăng 15% trong năm nay. Đây là con số đáng mừng cho nước Pháp trong khung cảnh một nền kinh tế ảm đạm như hiện nay. Theo La Croix, Chính việc đồng euro mất giá so với các ngoại tệ khác, đặc biệt là đô la Mỹ, đã góp phần vào thắng lợi của Paris trong lĩnh vực du lịch ở mùa hè này. Đó là một yếu tố lý giải cho con số kỷ lục 8 triệu du khách quốc tế đến thăm Paris trong hai quý vừa qua, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo con số thống kê của Cơ quan Quản lý Du lịch Paris, thì số lượng du khách Mỹ tăng 15%, khách Anh tăng 8%, khách đến từ khu vực Trung Đông tăng 20% và khách châu Á tăng 12%. Tuy nhiên, du khách từ các nước đang gặp khủng hoảng tài chính như Ý và Tây Ban Nha có giảm đi chút ít. Trong bối cảnh 2 tháng 7 và 8 có các sự kiện Olympic London và tháng chay của người Hồi giáo, thì đạt được số lượng du khách như vậy là một thắng lợi lớn cho ngành du lịch Paris. Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa với đề tài 35 năm ngày giỗ ông hoàng nhạc rock Elvis Presley do Tuấn Thảo phụ trách.
Love letters straight from your heart. Keep us so near while apart. And darling, then I'll meet again right from the start. Love letters straight from your heart.
Nếu không có Elvis thì chẳng bao giờ có The Beatles. Sinh thời, John Lennon đã nói câu này để ghi nhận tính tiên phong của người được mệnh danh là ông hoàng nhạc rock. Hơn 3 thập niên sau ngày qua đời, Elvis Presley không chỉ để lại dấu ấn trong làng nhạc pop rock mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực văn hóa khác. Bởi vì cũng như ngôi sao màn bạc Marilyn, Elvis trước hết là biểu tượng của một thời đại, là hiện thân của rock and roll, hiểu theo cả hai nghĩa, phong cách và thể loại âm nhạc. Chất giọng thiên phú, điệu bộ khiêu khích, sự nghiệp vinh quang, cuộc đời ngắn ngủi, tất cả những yếu tố đó khoác lên vai nhân vật này một bộ áo giáp ngời sáng. Tuy không đủ dày để chống đỡ lại mũi tên của định mệnh, nhưng vầng hào quang đủ nhiệm màu để hóa thân Elvis thành một hình tượng bất tử.
When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know each time I kiss you that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender all your love so warm and tender. Let me hold you my arms, dear, while the moon shines bright above. All the stars will tell the story. All the love and all its glory. Let us paint this night of magic and make it a night. Won't you please surrender to me? Your lips, your arms, your heart, dear.
Sở dĩ Elvis được tặng cho cái biệt danh ông hoàng nhạc rock bởi vì anh được xem như là gương mặt da trắng đầu tiên giúp cho dòng nhạc rock and roll trở nên phổ biến rộng rãi. Dòng nhạc rock and roll gợi hứng từ rhythm and blues của người Mỹ da đen bằng cách chuyển đổi nhịp điệu tam phân thành nhịp điệu nhị phân. Dòng nhạc này hình thành và phát triển từ cuối những năm 1940. đến đầu thập niên 50, nhiều nghệ sĩ da trắng như Bill Haley, Buddy Holly và Jerry Lee Lewis lao vào sáng tác theo phong cách đó. Bill Haley viết bài Rock Around the Clock vào năm 1952, nhưng vì anh mới khởi nghiệp, chưa có hợp đồng ghi âm, cho nên Bill Haley chỉ thu bài này vào giữa năm 1954, để rồi sau đó trở thành bản nhạc rock đầu tiên chiếm hàng đầu thị trường Mỹ. Tuy nhiên, ca khúc được xem như là bản tuyên ngôn khởi nguồn dòng nhạc rock là nhạc phẩm That's Alright Mama do tay đàn nhạc blues da đen Arthur Crudup viết vào năm 1946. Vào cuối năm 1953, khi Elvis ghi âm bài này với lối chuyển đổi phân nhịp từ tam phân thành nhị phân, thì cậu thanh niên mới 18 tuổi trở thành nghệ sĩ da trắng ghi âm bản nhạc rock đầu tiên trong lịch sử âm nhạc. Sự thành công nhanh chóng của Elvis tạo ra một tác dụng bất ngờ. Vào cái thời mà chưa có phong trào đòi quyền bình đẳng, thì nhiều khán giả trẻ tuổi người Mỹ da trắng khám phá để rồi yêu chuộng các nghệ sĩ da đen. Tuy không cố tình, nhưng Elvis đã mở đường cho sự thành công của nhiều nghệ sĩ da màu như Chuck Berry, Bo Diddley và Little Richard. Âm nhạc của họ trước đó bị hạn chế, nhờ Elvis mà sau đó đã được phổ biến một cách rộng rãi để đi vào dòng chính.
Lying, 'cause lying ain't the kind you love enough. But there's a wound of me, you'll tell you back. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, love me, please. Oh, let him know.
Ngoài chất giọng mượt mà trời ban, Elvis còn có một cách thể hiện rất riêng biệt. Nếu như giọng ca vàng Frank Sinatra thường hất câu đá chữ, thì ông hoàng Elvis hay uống giọng nấc quãng. Trên sân khấu, anh còn được mệnh danh là Elvis the Pelvis vì có lối lắc không rất gợi tình gợi cảm. Phái nữ điêu đứng mê mệt, phái nam thì bắt chước khuôn mẫu, từ đầu tóc chảy mượt cho đến tướng mạo trâu chú. Do xuất hiện 10 năm trước các ban nhạc huyền thoại của làng nhạc rock là Beatles và Rolling Stones, cho nên Elvis đã ảnh hưởng đến lối sáng tác của họ. Tại châu Âu, tất cả các nghệ sĩ hát nhạc rock những năm 60 như Cliff Richard hay Johnny Hallyday đều vay mượn, nếu không nói là bắt chước, phong cách biểu diễn của Elvis. Nổi danh từ năm 1955 cho đến tận ngày qua đời, Elvis đã thành công một cách chớp nhoáng ngoạn mục. Anh là ca sĩ đầu tiên chiếm hàng đầu thị trường trong ba thể loại, rock, country và gospel. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của Elvis là việc ký hợp đồng độc quyền 20 năm với ông bầu Tom Parker. Do ông chỉ quản lý một nghệ sĩ duy nhất, theo đó, Tom Parker được 15% trên mỗi hợp đồng của Elvis, đến cuối đời là 50%. Cho nên, ông Tom Parker đã nhận hầu như mọi lời mời biểu diễn, tức là nghĩ đến số lượng mà không màng đến chất lượng. Chính trong giai đoạn này mà Elvis đã ngưng ca hát và lưu diễn và chuyển sang đóng phim ca nhạc từ năm 1960 trở đi, tức là sau thời gian anh đi lính. Trong vòng gần 10 năm liền, Elvis đóng 27 bộ phim, nhưng không để lại dấu ấn nào thật sự đáng ghi nhớ trong làng điện ảnh. Dù kiếm được tiền, nhưng Elvis không bao giờ được công nhận như một diễn viên thật thụ. Sự thành công nửa vời đó khiến cho anh chán nản thất vọng, gò bó, tù túng, nhưng không có đủ can đảm để đoạn tuyệt với ông bầu Tom Parker. Ông hoàng Elvis dần dần xa rời với thực tế, lún sâu vào chứng nghiện thuốc kích thích và an thần. Giọng ca Elvis vẫn thiên thần, nhưng hình hài bắt đầu tự hủy hoại.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind.
Đến năm 1969, Elvis mới ngừng đóng phim và nối lại với sân khấu ca hát, mở ra giai đoạn thứ nhì trong sự nghiệp của anh. Ít còn là nhạc rock mà chủ yếu là nhạc pop, cường điệu, hoành tráng, hợp với phong cách của các crooner biểu diễn tại các sòng bạc Las Vegas. Chính cũng vì vậy mà các nhà phê bình âm nhạc thường đánh giá rằng Elvis ít còn sáng tạo sau khi giải ngũ trở về. Ông hoàng nhạc rock đã chết khi bán linh hồn để đổi lấy hợp đồng kết sù, thù lao hậu hĩnh. Nhưng Elvis vẫn tiếp tục thu hút nhiều tầng lớp fan mới. Khi chuyển qua hát nhạc phổ thông, nhạc nhẹ, nhạc chuyển dịch, tuy chất lượng của các bản nhạc có thể không đồng đều, nhưng ít có ai thổn thức biểu cảm bằng Elvis trong cách thể hiện nhạc tình lãng mạn ướt át, hát nguyên tác hay hát cover. Ngoài một chất giọng trải dài trên gần ba cung bậc, tiếng hát Elvis còn đặc biệt mùi mẫn trong những nốt trầm. Cách rung giọng luyến lấy của anh không đơn sắc đơn âm mà lại đa màu biểu cảm. Do có thính giác hơn hẳn người thường mà Elvis khi thoáng nghe qua một điều nhạc vẫn có thể hát lại mà không lạc điệu, sai nhịp và nhất là đúng với độ dài của từng nốt. Nhờ vào cái năng khiếu bẩm sinh này mà Elvis hát nhạc gospel rất có hồn, hát nhạc country rất có duyên và hát nhạc nhẹ rất có tình. Có thể nói Elvis một cách vô tình đã trở thành nghệ sĩ crossover đầu tiên của làng âm nhạc, vượt qua ranh giới, xuyên các thể loại. 35 năm sau ngày qua đời, đĩa hát của Elvis mỗi lần tái bản đều được bán chạy. Theo thống kê chính thức, tính tới nay, Elvis đã bán gần 1 tỷ đĩa nhạc, 700 triệu thời anh còn sống và hơn 300 triệu sau ngày anh mất. Ông hoàng nhạc rock vẫn đứng đầu danh sách các nghệ sĩ quá cố, nhưng giọng ca vẫn tiếp tục thành công. Qua mặt Frank Sinatra và bố già James Brown, hơn xa Dalida và Claude François, cho dù số bán của họ có gộp lại. Được tạp chí phê bình Rolling Stone xếp vào hạng 3 trong số 100 nghệ sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại, chỉ thua có nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin và kỳ tài nhạc blues Ray Charles, Elvis đã lót đường cho các nhóm nhạc trẻ thay đổi cục diện của làng nhạc rock Tây Phương. Không có Elvis thì chẳng có Beatles. Câu nói của John Lennon vẫn còn hiệu nghiệm: chừng nào con tim còn biết nỗi niềm, chừng nào hồn người chưa quên kỷ niệm.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Fame and fortune, how empty they can be. But when I hold you in my arms, that's a heaven to me. Who cares for fame and fortune? If you should go away, but to know that you love me brings fame and fortune my way. But to know that you love me brings fame and fortune my way.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin thời sự như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ tiếp nối bằng một điểm báo do Minh Anh phụ trách. Tiếp đó là bài học tiếng Pháp theo giáo trình L'affaire du coffre. Chương trình Việt ngữ của đài RFI xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Napafone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên cùng băng tần.